Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị trong chương trình của ngày hôm nay, mở đầu cho một tuần làm việc mới và một tuần đang rất gần đến dịp Giáng sinh, và sau đó thì sẽ là một giải đấu vô cùng lớn, và mọi năm thì mọi người đều hướng tầm nhìn và cái sự thích thú của mình từ khắp nơi trên thế giới về giải Grand Slam đầu tiên trong năm, đó là giải Úc mở rộng. Và đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ mở đầu cho chương trình của tối ngày hôm nay. Như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, có lẽ là giải Úc mở rộng, mở cửa và tất cả mọi thứ nó sẽ bắt đầu khi mà cổ động viên chắc chắn là sẽ được xuất hiện. Bởi vì cho tới giờ phút này tôi theo dõi thì rất là nhiều người sẵn sàng ra ngoài và họ tiêm vaccine đầy đủ để chuẩn bị cho giải đấu này rồi. Thế nhưng mà sẽ thật là công bằng, và đúng là công bằng bởi vì là các tay vợt bây giờ đã phải có một cái chứng nhận mà không thể nào thiếu được, đó là chứng nhận tiêm vaccine. Và điều đó cũng fair cho tất cả các cổ động viên thôi, phải không anh?
Vâng, không chỉ fair đối với các cổ động viên mà đối với người dân Úc nữa. Thì cái câu chuyện về việc mà tổ chức giải Úc mở rộng như thế nào thì thậm chí chúng ta còn nhớ là giờ này năm ngoái chúng ta cũng bàn về việc đó. Tuy nhiên giờ này năm ngoái thì vaccine mới bắt đầu được đưa ra và thậm chí còn chưa được tiêm đại trà. Thế nên là cái giờ vào tháng 1 năm ngoái, khi mà tháng 2 năm ngoái khi mà nước Úc tổ chức cái giải Úc mở rộng thì gần như tất cả các cái vận động viên đều chưa có ai tiêm vaccine, và chính vì thế mà tất cả các vận động viên đều phải trải qua một cái giai đoạn là 14 ngày quarantine. Nên chính vì thế mà năm ngoái rất nhiều các cái vận động viên đã kêu ca rằng là quarantine như thế này 14 ngày thì ảnh hưởng đến phong độ, ảnh hưởng đến rồi là mà sức khỏe về tâm lý của họ. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng là luật của nước Úc không chỉ áp dụng với các vận động viên, luật của nước Úc áp dụng với tất cả mọi người, và những người travel đến nước Úc vào giờ này năm ngoái đều cũng phải cách ly 14 ngày, và các cái vận động viên họ không có gì là ngoại lệ cả, và thậm chí họ đã được đặc cách, bởi vì là chúng ta nhớ là vào lúc đó thì không một giải thể thao nào được tổ chức, riêng giải Úc mở rộng được tổ chức. Và chính vì thế mà cái giải tổ chức năm ngoái đã là một thành công rất là lớn, và chúng ta thấy rằng là luật thì được áp dụng với tất cả mọi người, không chỉ với các vận động viên. Và năm nay cũng thế, khi mà nước Úc đưa ra cái việc là các người dân phải tiêm vaccine thì mới được tham gia các hoạt động của công, đặc biệt là trong indoor, và các cái khán giả nếu mà muốn đến xem giải Úc mở rộng thì phải có chứng nhận tiêm vaccine, thì không có lý do gì các vận động viên mà không tiêm vaccine lại được thi đấu. Và chính vì thế mà trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng đã có được cái quyết định chính xác là các vận động viên mà không tiêm vaccine thì sẽ không được thi đấu, và điều này thì chúng ta cũng chưa biết là sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu vận động viên không được tham gia, bởi vì theo cái thống kê gần đây nhất hiệp hội các tay vợt của Nam, thì trong 100 tay vợt hàng đầu thì mới có khoảng 80 tay vợt đã có chứng nhận là tiêm 2 mũi, có vaccine status, còn có 20 tay vợt là hiện giờ là chưa có vaccine status rõ ràng và không công bố vaccine status của mình. Thế nên chúng ta cũng biết rằng là có cái việc mà tiêm vaccine thì đấy cũng là quyền của mọi người và cũng là cái quan điểm của mọi người. Thế nhưng mà cái việc mà áp dụng cái luật và đặc biệt là các cái tiêu chuẩn chung như là khi mà tham gia các hoạt động thể thao thì phải tiêm vaccine, thì đấy cũng là hoặc lại là các cái quy luật chung mà phải dành đối với tất cả những người tham gia, những người tham gia vào trong cuộc chơi này. Và tôi hoàn toàn đồng ý với việc chính quyền của bang Victoria cũng như là ban tổ chức của giải Australian Open, và thậm chí là thủ hiến của bang Victoria là Dan Andrew còn nói rằng là tôi không biết rằng là những cái vận động viên mà không tiêm vaccine thậm chí họ có được cấp visa hay không, bởi vì một trong những cái quy định mà để được cấp visa nhập cảnh đó chính là phải được tiêm vaccine, trừ khi cái người mà không tiêm vaccine có lý do chính đáng về tình trạng bệnh lý nền hoặc là phản ứng với vaccine. Còn đâu nếu mà để được cấp visa thì những người mà đi vào nước Úc đều phải có tiêm chủng đầy đủ.
Vâng, có lẽ đây là một cái câu nói rất là khéo của ông Daniel Andrews đối với việc tiêm vaccine và đối với các vận động viên, một cái sự nhắc khéo nào đó thôi. Rất là hợp lý và công bằng thôi đối với tất cả mọi người tham gia trong xã hội này, không chỉ riêng với thể thao mà rất là nhiều những lĩnh vực khác. Và để mà hòa nhập vào một cái cuộc sống tương đối ổn định sau Covid thì điều đó là điều cần thiết, chúng ta đều hiểu về chuyện như vậy. Và trong lúc này cũng tại khu vực châu Á, có lẽ chúng ta đến với vòng loại giành vé để dự tranh World Cup 2022 với hai trận đấu tiếp tục kết thúc với những tỷ số rất là ít rất là rượt đuổi và không kém phần hấp dẫn trên từng sân đấu. Có lẽ là sẽ đến với trận đấu đầu tiên Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út. Đây là trận đấu mà rõ ràng để mà dự đoán thì nhiều người sẽ đoán đúng. Nhưng mà nếu mà để dự đoán lối chơi và thế trận trên sân thì tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu không dễ dàng đoán một chút nào đâu.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Đó là sau 5 trận thua đầu tiên ở bảng đấu thì huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta cũng biết là trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật cũng như các đội tuyển trước thì ông chủ động chơi ở phòng ngự phản công để cố gắng ít nhất kiếm được một điểm từ trận hòa. Thế nhưng mà kế hoạch đó thì đã sụp đổ bởi vì thực sự là các cái đối thủ của đội tuyển Việt Nam quá mạnh. Nên chính vì thế mà trong trận đấu thứ 6 gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một số điều chỉnh để giúp các cầu thủ Việt Nam, bởi vì bây giờ với 5 trận thua thì đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội để đi tiếp. Nên chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tận dụng cơ hội này để cho các cầu thủ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn, và đặc biệt chúng ta tất nhiên là muốn giành điểm, thế nhưng mà tôi cảm giác như huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ thi đấu thoải mái hơn và áp đặt cái lối chơi của mình lên đối phương thay vì là phải chịu trận như ở những trận đấu trước. Và điều này thì hoàn toàn bất ngờ với rất là nhiều người, bởi vì rất nhiều người cũng lại cho rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ yêu cầu các cầu thủ thi đấu phòng ngự phản công và để kiếm một điểm. Thế nhưng mà trong 30 phút đầu tiên của trận đấu gặp Ả Rập Xê Út thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thi đấu rất là hay và thậm chí là thi đấu ngang ngửa với Ả Rập Xê Út, và thậm chí 10 phút cuối trận còn hoàn toàn dồn ép Ả Rập Xê Út. Và chính cái điều này đã giúp cho chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam mặc dù chúng ta thấy là kém Ả Rập Xê Út về quá nhiều mặt, về tất cả mọi mặt, về thể hình, về thể lực, về trình độ kỹ thuật cá nhân, về sự đầu tư, rồi về giải bóng đá, nhà nghề. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể thi đấu ngang ngửa với Ả Rập Xê Út và chỉ để thua 1-0, và cái bàn thắng 1-0 mà đội tuyển Việt Nam để thua thì có thể nói là cũng khá là hy hữu. Bởi vì nếu mà cho cái cầu thủ của đội tuyển Ả Rập Xê Út mà đánh đầu lại như thế thì tôi đảm bảo nếu mà anh ấy đấu 100 quả thì chắc chỉ có 5 quả vào thôi. Bởi vì cái quả của đấy đâu quá khó và quá là hy hữu. Thế nên là cái trận đấu này thắng thua được quyết định với những cái chi tiết, cái tiểu tiết rất là nhỏ và thậm chí có một chút may mắn. Thế nên theo tôi nghĩ là với những gì mà đội tuyển Việt Nam hoàn giành được cho tới thời điểm này, tất cả những trận thua của đội tuyển Việt Nam gần như là đều sát nút, thì tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đã giành được nhiều hơn là điểm mất, mặc dù là chúng ta nhìn vào kết quả thì chỉ là những trận thua mà thôi. Nhưng cái điều đáng nói, cái giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam đó chính là AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay, vào tháng 12. Và đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch và sẽ phải bảo vệ cái chức vô địch của mình. Và tôi tin tưởng rằng là với những gì mà đội tuyển Việt Nam thể hiện trước các cái đội tuyển hàng đầu khu vực châu Á, nếu không nói là những đội tuyển mạnh nhất khu vực châu Á, trong đó có đội tuyển Ả Rập Xê Út và đội tuyển Nhật Bản, thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin để thi đấu với các cái đối thủ ở trong khu vực.
Vâng, chúng ta đều thấy rằng trước mắt sẽ là AFF Cup, có lẽ đây là giải đấu vừa sức và nó đủ khả năng để thể hiện được hết cái bản lĩnh, những cái bài học mà cầu thủ Việt Nam có được sau vòng loại vừa rồi để mà giành vé dự tranh World Cup 2022. Có lẽ là chúng ta đến với một số bài học, một số những cái điều mà đội tuyển Việt Nam có được và những cái điều mà họ rất có thể sẽ thể hiện ở AFF Cup, thưa anh.
Vâng, với những gì mà đội tuyển Việt Nam học được và đúc kết được trong các trận đấu với các đội tuyển hàng đầu của châu Á thì theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ vào cái giải để bảo vệ chức vô địch của mình với tâm thế có thể nói là tự tin hơn rất là nhiều. Thứ nhất, cái việc mà giành chức vô địch thì theo tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào việc vào đội tuyển chơi tốt, thế nhưng mà nó cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, trong đấy có yếu tố may mắn, bởi vì những cái trận đấu ở bán kết và chung kết là diễn ra trên sân khách và sân nhà, và nó còn phụ thuộc vào tình trạng chấn thương, tình trạng sức khỏe của các cầu thủ và thậm chí là trọng tài. Thế nên là cái việc mà đội tuyển Việt Nam có bảo vệ được chức vô địch hay không thì theo tôi nghĩ đấy cũng chỉ là một trong những yếu tố thôi, bởi vì chúng ta hiện giờ đang nhắm đến khu vực châu Á chứ không phải là nhắm đến khu vực Đông Nam Á nữa. Thế nên là không nhất thiết phải đặt mục tiêu là phải đạt bằng được cái chức vô địch này bằng mọi giá. Và theo tôi nghĩ mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là trong cái giải đấu này, trong các trận đấu với những đội tuyển hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, trong đấy có Malaysia, Singapore hay là Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu chững chạc và áp đặt lối chơi của mình hơn so với những giải đấu trước. Bởi vì chúng ta cũng biết là khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam thì trong rất là nhiều các trận đấu với các đội tuyển trong khu vực thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cho các cầu thủ thi đấu phòng ngự phản công tùy thuộc vào đối thủ. Tất nhiên mục tiêu vẫn là chức vô địch và huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn điều chỉnh các chiến thuật để phù hợp với đối thủ của mình. Thế nhưng điều tôi muốn nói đây là với những gì mà đã học được từ việc thi đấu với những đội tuyển mạnh hơn. Không có lý gì khi mà thi đấu với những đội tuyển yếu hơn, đội tuyển Việt Nam không thể áp đặt lối chơi của mình và làm chủ thế trận. À, tất nhiên làm chủ thế trận cũng đồng nghĩa với việc là có những lúc sẽ để cho đối phương cầm bóng và để chúng ta phản công. Thế nhưng mà nếu chúng ta áp đặt được lối chơi của mình và khiến khiến cho đối thủ phải luống cuống trong cái lối chơi của họ, thì đây chính là, nếu mà đội tuyển Việt Nam làm được như điều đó thì đây theo tôi nghĩ là những gì mà chúng ta học được trong cái thời gian vừa rồi khi mà thi đấu với những đội tuyển mạnh hơn.
Vâng, có một thực tế mà những người chơi thể thao sẽ dễ thấy, đó là mỗi khi mà các đội tuyển thể thao, mà đặc biệt là ở đây là túc cầu, là bóng đá, va chạm với những đội tuyển ở đẳng cấp cao hơn, thì tự nhiên họ sẽ dần dần xây dựng được một cái lối chơi và cái sự tự tin hơn. Và chính vì như thế, bản lĩnh của mỗi cầu thủ trên sân cũng sẽ thay đổi. Điều này rất có thể sẽ được thể hiện rõ trong AFF Cup sắp tới đây. Trong lúc này thì chúng ta cũng không thể quên rằng là vòng đấu vừa rồi, vòng loại World Cup để mà giành vé dự tranh giải đấu này, còn có trận đấu rất quan trọng giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Trung Quốc. Rất là đáng tiếc là chúng ta không thể vượt qua được Trung Quốc, chỉ có được một điểm mà thôi. Điều đó nói lên điều gì?
Vâng, cái việc vào đội tuyển, nếu như chúng ta nhìn vào các con số thống kê thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc đã có một trận đấu tương đối thành công, ngoại trừ kết quả khi mà chúng ta có số đường truyền nhiều gấp đôi so với đội tuyển Trung Quốc, rồi chúng ta khả năng chuyền bóng chính xác cũng cao hơn. Thế nhưng mà đấy là điều mà chúng ta có thể nói là kỳ vọng được, bởi vì làm sao tất cả, gần như tất cả các cầu thủ của chúng ta đều thi đấu ở những cái giải bóng đá có trình độ cao. Đa số các cầu thủ của Trung Quốc đều thi đấu ở giải quốc nội, chỉ có ngoại trừ có một số cầu thủ trong đấy có Li Wei là thi đấu ở Tây Ban Nha, còn lại là các cầu thủ là đều là, thậm chí những cầu thủ nhập tịch cũng là đều thi đấu ở giải quốc nội của Trung Quốc. Thế nên cái việc mà chênh lệch về đẳng cấp là chúng ta có thể nhìn rõ được, và việc mà đội tuyển Úc mà cầm nhiều bóng hơn là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng mà đội tuyển Úc không thể chuyển hóa cái lợi thế về 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 việc cầm bóng đó để chuyển thành lợi thế về tỷ số, và chúng ta thực sự là bế tắc. Và nếu mà nhìn vào số lần sút cầu cầu gôn thì đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Úc là đều bằng nhau. Nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là như tôi đã nói lần trước, tức là đội tuyển Úc dựa quá nhiều vào sai lầm của đối phương để có thể ghi bàn. Và nếu như chúng ta đá như thế này thì khi gặp những đội tuyển mạnh hơn ở châu Âu thì chắc là chúng ta sẽ không bao giờ thấy không bao giờ thấy được cái lỗi lầm và sai lầm của họ cả, bởi vì họ là đều là những cầu thủ đẳng cấp. Cho nên là chúng ta nhớ là ví dụ như Nhật Bản hoặc là những đối thủ mà như là Ả Rập Xê Út, họ khiến đối phương phải mắc lỗi, tức là cái cách mà họ cái lối chơi của họ như là chuyền bóng rồi chiến thuật của họ sẽ khiến đối phương phải mắc lỗi vị trí và sau đó mới tận dụng. Còn tôi thấy lối chơi của đội tuyển Úc chỉ dựa vào kỹ thuật cá nhân, tốc độ, thể lực của cầu thủ, và chỉ chờ khi mà đối phương mắc sai lầm thì chúng ta ghi bàn. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng là nếu mà tiếp tục chúng ta đá như thế này thì thậm chí chúng ta còn không vượt qua được vòng loại World Cup, bởi vì hiện giờ đội tuyển Úc đang đứng ở vị trí thứ ba của bảng đấu của mình, và sẽ có phải thi đấu loại. Và chúng ta biết là những đối thủ mà những cầu thủ những cái đất nước mà đang ở cái vị trí giành vé trực tiếp, là trong đấy có Iran, có Ả Rập Xê Út, có Hàn Quốc, có Nhật Bản, họ thực sự là những cái đội bóng mà có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, và thực sự họ có một cái lối chơi, có cái bản sắc trong cái lối chơi của mình. Và nếu như đội tuyển Úc mà chúng ta không thay đổi cái cách mà làm bóng đá, đặc biệt là cho các cầu thủ trẻ, thì có lẽ càng về sau thì đội tuyển của chúng ta sẽ càng tụt hậu so với châu lục. Chúng ta nhớ là khi mà đội tuyển Úc tham gia vào khu vực châu Á thì đội tuyển Úc là đội tuyển số 1 và luôn luôn là đội tuyển được đánh giá cao nhất. Thế nhưng hiện giờ thì chúng ta không còn phải là đội tuyển số 1 ở châu Á nữa rồi.
Vâng, và trong một cái trận đấu playoff, nếu như Úc không thể giành vé trực tiếp đến được với World Cup thì điều gì cũng có thể xảy ra, 50-50, đặc biệt là các đối thủ Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Ả Rập Xê Út. Trong một ngày đẹp trời và có một chút may mắn, rất có thể họ sẽ làm nên lịch sử. Mình cũng không thể biết được trước điều gì, nhưng mà đối với bóng đá phải xây dựng nền tảng. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh về chuyện đó. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta đến với tâm điểm của bóng đá châu Âu, không đâu khác. Cuối cùng thì điều đấy cũng xảy ra mà điều ai cũng có thể dự đoán được, và chúng ta đã nói rất là nhiều trong một vài tuần rồi. Đến bây giờ thì Solskjaer bị sa thải khỏi Manchester United sau kết quả của một trận đấu mà người ta đánh giá là quá tệ hại, thậm chí là các cầu thủ buông súng thôi.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì Manchester United gặp Watford, và trước khi trận đấu diễn ra thì huấn luyện viên Solskjaer có họp báo và ông nói rằng là khán giả các cái fan hâm mộ của Manchester United sẽ có được một lời đáp trả từ các cầu thủ, tức là một cái reaction. Thế nhưng mà trước khi mà trận đấu diễn ra thì và đặc biệt là cái kết quả trận đấu và cái cách mà Manchester United thi đấu thì đúng là chúng ta không thấy được cái reaction nào từ các cái cầu thủ của Manchester United cả. Và Manchester United để thua với tỷ số là 4-1 ngay trên sân của Watford. Và đây chính là giọt nước làm tràn ly và cuối cùng đã khiến cho huấn luyện viên Solskjaer phải rời chiếc ghế của mình. Chúng ta không chỉ nói về cái kết quả trận đấu này mà thực ra trong khoảng tầm 2 tháng trở lại đây, gần như là mọi người đều thấy được rằng là huấn luyện viên Solskjaer đã hết tất cả các ý tưởng để huấn luyện. Và nếu như khi mà ông huấn luyện 2 năm đầu khi huấn luyện Manchester United thì cái lối chơi phản công rất là phù hợp với Manchester United. Thế nhưng hiện giờ khi mà Manchester United có nhiều cầu thủ làm bóng hơn và dũng nghệ hơn thì cái lối chơi phòng ngự phản công không phù hợp nữa, và khi Manchester United phải áp đặt lên đối chơi lên đối phương thì lúc này dường như là các ý tưởng của Solskjaer đã cạn kiệt. Và trong 2 tháng trở lại đây thì thực sự là cái cách chơi của Manchester United có thể nói là cực kỳ tẻ nhạt và buồn chán, và thậm chí là để gây ra quá nhiều sai lầm. Và sau cái trận đấu gặp Watford thì huấn luyện viên thủ môn của đội Manchester United David De Gea nói là các cầu thủ Manchester United không biết làm gì với trái bóng, và đấy gần như là cái kết luận và là rất là xác đáng cho cái trận đấu vừa rồi. Và cuối cùng thì huấn luyện viên Solskjaer đã phải ra đi. Hiện giờ thì Manchester United đang tìm kiếm vị huấn luyện viên mới, và hy vọng vị huấn luyện viên mới này có thể giúp Manchester United vượt qua cơn sóng gió để đạt được cái mục tiêu là ít nhất giành được một cái chức cái vị trí tham dự Champions League năm sau. Vào thời điểm hiện tại thì có một số cái tên đang được đưa ra, trong đó có Zinedine Zidane, trong đó có Mauricio Pochettino, huấn luyện viên của Paris Saint-Germain, Erik ten Hag, huấn luyện viên của Ajax Amsterdam, và Brendan Rodgers là huấn luyện viên của Leicester City. Thì đây hiện giờ là đang là 4 ứng cử viên sáng giá. Zidane là vị huấn luyện viên hiện giờ đang không có việc và rất dễ để có thể về Manchester United. Nhưng điều đáng nói đây là Zidane cảm thấy là đây chưa phải là cái dự án mà ông thực sự muốn ấp ủ và muốn theo đuổi. Và Zidane thông thường thì không chỉ muốn làm việc với một đội bóng bắt đầu từ đầu mùa giải thay vì là một đội bóng thay ngựa giữa đường, bởi vì như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc và tổ chức rồi uy tín của ông. Manchester United hiện giờ đang bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền, và chúng ta sẽ chờ xem trong một tuần tới thì ai sẽ là huấn luyện viên của Manchester United.
Vâng, thông tin đó thì cũng sẽ sắp đến thôi, bởi vì là một đội bóng thì không thể thiếu người dẫn đầu được rồi. Đến lúc này thì Chelsea dẫn đầu giải EPL, sau đó là Manchester City, Liverpool, West Ham xếp thứ 4 và Arsenal xếp thứ 5. Tới đây chúng tôi khép lại cho tạp chí thể thao tối nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.